Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 23 tháng 1 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m. Và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay sau bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự là ghi nhận về làn sóng từ chối sự hiện diện của Viện Khổng Tử trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Kế tiếp là mục đọc báo trên mạng với đề tài Quốc hội Việt Nam chỉ giữ vai trò hình thức trong nhiệm vụ giám sát tối cao. Trong nửa sau của buổi phát thanh, chúng tôi có tiết mục Cuộc sống quanh ta, kế tiếp là câu chuyện về điều gọi là Một đất nước, hai chính quyền. Và sau cùng là tường trình từ Việt Nam, ghi nhận tình trạng phu xe Sài Gòn chật vật vì xe làm tại Trung Quốc. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý vị bản tin tối nay. Thưa quý vị, Việt Nam lại vừa lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động cải tạo đất đai trên các đảo đá ở Biển Đông. Vào chiều hôm qua, trong phiên họp báo thường kỳ, Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lặp lại quan điểm của Hà Nội được cho là nhất quán và rõ ràng, tức Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phía Việt Nam kiên quyết phản đối hành động cải tạo đất đai trên các đảo đá ở Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, gọi tắt là DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa, không để tái diễn những hành động mà Việt Nam cho là sai trái của Trung Quốc như thế.
Mạng VN Express của Việt Nam hôm nay cho đăng một số ảnh mà theo báo này từ trang quân sự Sohu của Trung Quốc. Những ảnh này cho thấy quá trình cải tạo bãi đá chữ thập tại Trường Sa suốt thời gian qua. Bãi đá chữ thập trước kia thuộc Việt Nam và bị Trung Quốc cưỡng chiếm bằng vũ lực vào năm 1988. Những bức ảnh lấy từ trang quân sự Sohu đăng vào ngày hôm qua cho thấy ngay từ đầu năm 1988, Trung Quốc đã điều 11 tàu với nhân công và nguyên liệu đến bãi đá chữ thập khởi sự công tác đo đạc. Trang mạng Sohu cũng thừa nhận từ cuối năm 2013, Trung Quốc cho tiến hành cải tạo các dạng san hô và xây dựng những công trình trên các bãi đá Gạc Ma, Châu Viên, Gà Ven thuộc quần đảo Trường Sa. Một ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang có kế hoạch bồi đắp xây dựng bãi đá chữ thập thành một đô thị lớn có nhà cao tầng, sân bay, bến cảng.
Philippines trong những ngày qua tiếp tục lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về những hoạt động cải tạo những bãi đá tại khu vực biển tranh chấp mà Manila cho là bất hợp pháp. Vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Alberto Rosario của Philippines phát biểu với báo giới rằng Manila phải lên tiếng vì những hoạt động của Trung Quốc như thế gây ảnh hưởng trực tiếp đến tự do hàng hải trên tuyến đường biển quan trọng đối với các nước trong khu vực và quốc tế. Người đứng đầu ngành ngoại giao Phi cho hay sẽ lại nêu vấn đề ra trước hội nghị các ngoại trưởng ASEAN vào một ngày gần đây.
Hạn cuối mà những tay súng Hồi giáo đưa ra đối với hai con tin Nhật Bản bị chúng bắt cóc đã qua, nhưng chính quyền Tokyo chưa nghe được tin tức gì về hai công dân của họ. Ông Yoshihide Suga, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản cho biết, thời hạn 72 giờ mà nhóm Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo IS đưa ra kết thúc vào lúc 2 giờ 50 chiều giờ Tokyo ngày hôm nay, nhưng Nhật Bản chưa nhận được thông tin gì mới. Ông này cho biết tình hình rất nghiêm trọng và chính quyền Tokyo đang làm hết sức mình, kêu gọi hợp tác của nhiều quốc gia cũng như thủ lĩnh của những nhóm sắc tộc giúp cho việc giải cứu con tin.
Trước khi thời hạn chót kết thúc, mẹ của Kenji Goto, một trong hai người đang nằm trong tay IS và bị dọa giết, lên tiếng kêu gọi đừng sát hại con trai của bà. Bà Junko Ishido nói rằng, Kenji không phải là kẻ thù của những người thuộc IS. Con trai bà luôn cho biết là anh ta hy vọng cứu mạng cho những trẻ em ngoài chiến trường. Là một phóng viên tự do, Kenji tường trình theo quan điểm trung lập. Cách đây ba hôm, nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo IS cho công bố băng video với hình ảnh Kenji Goto và Haruna Yukawa quỳ trong sa mạc với một người nói giọng Anh đe dọa hành quyết cả hai với thời hạn 72 giờ nếu chính phủ Nhật Bản không nộp cho IS 200 triệu đô la Mỹ. Khoảng 200 triệu đô la Mỹ được đưa ra tương đương khoản tiền mà Thủ tướng Shinzo Abe hứa viện trợ cho các quốc gia tại khu vực Trung Đông chống lại những tay súng Hồi giáo.
Cơ quan lập pháp Thái Lan sáng hôm nay đã bỏ phiếu buộc tội cựu Thủ tướng Thái Lan là bà Yingluck Shinawat với 190 phiếu thuận trên 18 phiếu trắng, 3 phiếu không hợp lệ trong tổng số 220 thành viên quốc hội. Ông Surachai Leangbun Lerchai, phó chủ tịch thứ hai của cơ quan lập pháp Thái, xác nhận kết quả bỏ phiếu này. Nữ thủ tướng Nhìn Lạc bị cáo buộc đã không xử lý những hành vi tham nhũng trong chương trình thu mua lúa giá cao cho nông dân, gây thất thoát ngân sách quốc gia hơn 680 tỷ bạt, tương đương với gần 22 tỷ đô la. Bà Nhìn Lạc tuyên bố đây là động cơ chính trị xuyên tạc nỗ lực của chính phủ do bà lãnh đạo nhằm giúp nông dân Thái Lan tăng thu nhập. Sau buổi luận tội này, bà Yình Lạc sẽ không được tham gia chính trị trong vòng 5 năm, có nghĩa là bà không được ứng cử trong kỳ bầu cử sắp tới. Sau khi có kết quả luận tội, văn phòng trưởng lý của Bộ Tư pháp Thái Lan tuyên bố sẽ tiếp tục truy tố bà Yình Lạc tội danh hình sự liên quan đến việc thu mua lúa gạo của chính phủ do bà chịu trách nhiệm. Nếu tòa án tìm thấy bà có tội, bà có thể bị án 10 năm tù giam. Báo chí quốc tế cho rằng sự yên tĩnh mong manh trong thời gian cầm quyền của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ bị đảo lộn nếu bà Nhìn Lạc tiếp tục bị chính phủ của ông này mang ra tòa và buộc bà vào tội hình sự. Phe áo đỏ do bà Nhìn Lạc và anh trai lãnh đạo trong thời gian qua đã giữ im lặng, nhưng họ có thể gây bất ổn chính trị trở lại bất cứ lúc nào. Phe ủng hộ anh em bà Nhìn Lạc hầu hết ở phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan cho rằng bản luận tội là cách để bịt miệng người dân không cho họ nói lên tiếng nói của họ trong chính trường. Anh trai của bà Nhìn Lạc là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat đã bị quân đội lật đổ vào năm 2006 và bị kết tội tham nhũng với bản án 2 năm tù giam, không được tham gia vào sinh hoạt chính trị tại Thái Lan trong 5 năm.
Công tố Đài Loan hôm nay buộc cựu Tổng thống Trần Thủy Biển thêm tội rửa tiền. Công bố này được đưa ra chỉ sau chưa đầy 3 tuần lễ ông Trần, người đang phải thụ án 20 năm tù, được cho về nhà vì lý do sức khỏe. Tội danh mới của cựu Tổng thống Trần Thủy Biển là đã rửa 10 triệu đài tệ, tương đương 322.000 đô la Mỹ, thông qua người anh em vợ. Số tiền này là khoản hối lộ do một nữ thương gia đưa trong khi ông Trần Thủy Biển còn tại chức. Hiện vẫn còn những cáo buộc đối với ông Trần Thủy Biển trong thời gian ông này làm tổng thống đảo quốc Đài Loan từ năm 2000 đến năm 2008. Nếu bị kết tội, ông có thể phải chịu tuyên thêm án tù. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ông hiện nay cho thấy ông khó có khả năng ra dự tòa. Hồi đầu tháng Giêng vừa qua, cựu tổng thống Trần Thủy Biển được trả tự do vì lý do sức khỏe sau khi được xét nghiệm bị trầm cảm nặng và nghi bị chứng Parkinson cũng như nhiều chứng bệnh khác nữa.
Những vụ bắt giữ tại khu vực bất ổn Tân Cương của Trung Quốc trong năm qua tăng gần gấp đôi. Tờ China Daily loan tin này hôm nay và cho biết thêm lệnh siết chặt an ninh tại khu vực này được gia hạn cho đến cuối năm nay. Thống kê được tờ China Daily đưa ra cho thấy trong năm qua cơ quan chức năng cho bắt giữ hơn 27.100 nghi phạm, mức này tăng hơn 95% so với năm trước đó. Công tố viên trưởng của vùng Tân Cương cho biết thời gian chuẩn thuận bắt giam và truy tố nghi phạm được rút ngắn trong những vụ lớn có liên quan đến khủng bố. Biện pháp này cho thấy quyết tâm chống khủng bố của chính quyền địa phương.
Tình hình bạo loạn tại Tân Cương được nói tăng mạnh suốt năm qua với ít nhất 200 người thiệt mạng trong những vụ đụng độ và tấn công ngay tại Tân Cương cũng như vùng lân cận. Chính quyền Bắc Kinh tố cáo những vụ việc như thế là do những phần tử cực đoan tôn giáo, những kẻ đòi ly khai và bọn khủng bố gây ra. để đáp lại cơ quan chức năng cho tiến hành biện pháp trấn áp mạnh trong những tháng gần đây. Kể từ cuối tháng 6 cho đến nay, có chừng 50 nghi phạm bị xử tử, bị kết án chung thân. Theo các nhóm bảo vệ nhân quyền, thì do hành xử hà khắc của cảnh sát địa phương đối với nhóm thiểu số người Uyghur theo Hồi giáo tại Tân Cương và những chiến dịch chống thực hành tín ngưỡng Hồi giáo khiến cho bạo lực bùng nổ ở Tân Cương.
Bắc Hàn hôm nay ra điều kiện đàm phán với Việt Nam là Seoul phải dỡ bỏ những trừng phạt được đưa ra sau vụ tấn công vào năm 2010 nhắm vào một tàu hải quân của miền Nam. Đây được cho là phản hồi đầu tiên của Bình Nhưỡng đối với đề nghị nối lại đàm phán giữa hai miền mà Seoul đưa ra vào năm ngoái. Đề nghị thảo luận về những lệnh trừng phạt được Nam Hàn đưa ra sau khi một phái đoàn những quan chức cao cấp của Bắc Hàn đến tham dự lễ bế mạc ASEAN Games tại miền Nam. Sau vụ tấn công vào một tàu hải quân Nam Hàn vào tháng 5 năm 2010 mà Nam Hàn cho là Bắc Hàn thực hiện, Seoul cho cắt đứt hầu hết mọi trao đổi thương mại và chính trị với phía Bắc. Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm trong vụ tấn công đó. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA trích phát biểu của một phát ngôn nhân Ủy ban Thống nhất trong Hòa bình của Bắc Hàn rằng nếu chính quyền miền Nam thực tâm để ý đến những vấn đề nhân đạo, thì trước hết hãy bãi bỏ những lệnh cấm được đưa ra với mục tiêu đối đầu. Bắc Hàn hiện cũng đang phải chịu những lệnh trừng phạt nặng nề từ Liên Hiệp Quốc do tiến hành những vụ thử nguyên tử và tên lửa. Về mặt kỹ thuật, hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn đang có chiến tranh với nhau vì cuộc chiến 1950-1953 chỉ được kết thúc bằng một thỏa ước ngưng bắn chứ không phải là một hòa ước.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự, thưa quý vị. Tiếp sau những phản đối của một số trường đại học Mỹ về sự có mặt của Viện Khổng Tử của Trung Quốc tại các trường đại học ở Bắc Mỹ, mới đây một trường đại học ở Thụy Điển cũng đã từ chối gia hạn hợp đồng với Viện Khổng Tử. Đây được coi là một làn sóng phản đối những ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc thông qua Viện Khổng Tử vào môi trường học thuật. Tuy nhiên, Việt Nam mới đây đã cho phép mở một Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nội. Liệu làn sóng từ chối ảnh hưởng của Viện Khổng Tử trên thế giới sẽ tiến tới đâu? Và bài học gì đối với những nước như Việt Nam khi cho phép mở những viện này trong các trường đại học của mình? Việt Hà phỏng vấn giáo sư sử học Stephen Levine thuộc trường Đại học Montana, người đã góp phần đưa Viện Khổng Tử vào Đại học Montana, nhưng gần đây đã lên tiếng phản đối hình thức này. Phần chuyển ngữ do Kính Hòa thực hiện. Trước hết nói về những gì mà Viện Khổng Tử mang lại cho các trường đại học Mỹ, giáo sư Levin cho biết.
Yes, okay. Well, I think what they give, obviously, particularly in smaller institutions that do not have well-developed East Asia.
Theo tôi, cái mà họ có thể đóng góp, nhất là đối với những cơ sở nhỏ không có các chương trình lớn nghiên cứu về Đông Á và Trung Quốc, là tiền và giáo viên dạy tiếng Trung và văn hóa Trung Hoa. Nhưng văn hóa Trung Hoa mà họ dạy thì rất nhạt và không sâu. Ở các trường đại học lớn và có tiền, thì Viện Khổng Tử chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì họ có. Ở nhiều trường đại học, bao gồm trường đại học Montana của tôi ở miền Tây Bắc nước Mỹ, thì chúng tôi có rất ít cho các chương trình nghiên cứu về Trung Quốc, cho nên Viện Khổng Tử đóng vai trò lớn hơn. Và thực sự viện này chỉ là một cơ quan của chính phủ Trung Quốc. Đó chính là phản đối chính của chúng tôi đối với họ. Tôi nghĩ nếu họ được đăng ký như một trường đại học độc lập thì sẽ khác. Họ sẽ được nhìn nhận như một nhánh tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Nhưng khi họ nằm trong trường đại học, thì họ là một phần của trường đại học, vốn có chủ trương là tìm hiểu tự do, các vấn đề học thuật, kiến thức, đào tạo, không bị gây ảnh hưởng. Nhưng đó không phải là điều đang xảy ra với Viện Khổng Tử, vì họ là một nhánh của chính phủ Trung Quốc. Và họ bị giới hạn phạm vi những gì họ có thể nói. Như bạn biết là có nhiều đề tài bị coi là cấm kỵ, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép thảo luận những đề tài đó, dù là ở Trung Quốc hay ở nước ngoài. Trong các đề tài đó có vụ 4 tháng 6 năm 1989, khi hàng ngàn người bị giết hại ở Bắc Kinh, vấn đề độc lập của Tây Tạng, vấn đề Đài Loan và còn nhiều vấn đề khác về nhân quyền mà văn hóa phương Tây ca ngợi, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc phản đối vì coi đó là đe dọa quyền lực của họ. Theo tôi, trường đại học phải là nơi không vấn đề gì không được quyền thảo luận.
Một số giáo sư đại học tại Mỹ có lập luận rằng những tranh luận về ảnh hưởng không tốt của Viện Khổng Tử trong các trường đại học đã bị cường điệu quá đáng vì tâm lý chống Trung Quốc, lo ngại Trung Quốc. Ông nghĩ thế nào về nhận xét này ạ?
It's not a question of exaggerating a Chinese threat.
Vấn đề không nằm ở chỗ cường điệu hóa vấn đề Trung Quốc. Theo tôi, vấn đề là chúng ta phải duy trì được tính độc lập của học thuật của các trường đại học Mỹ. Tôi nhận thấy là vấn đề ở đây khác với Việt Nam, nơi có hệ thống chính trị hoàn toàn khác. Cho nên, phản đối của tôi hoàn toàn dựa vào kiến thức về nước Mỹ và nền dân chủ phương Tây.
Các viện khổng tử đã có mặt ở các trường đại học Mỹ cả thập kỷ qua. Tại sao đến bây giờ các giáo sư mới nhận thấy vấn đề này ạ?
Yeah, that's a very good question, and let me answer from a very personal perspective, because I was actually involved in helping to bring a Confucius.
Từ cá nhân tôi thì tôi thực sự liên quan trực tiếp đến việc đưa viện khổng tử vào trường đại học Montana khoảng 10 năm về trước. Lúc đầu chúng tôi thấy đó là một viện vô thưởng vô phạt, không gây nguy hiểm gì, và sẽ mang các nguồn lực vào trường, nơi chúng tôi không có nhiều nguồn lực cho việc giảng dạy và các vấn đề văn hóa Trung Quốc. Chúng tôi như bị mù, và tôi không có lý do gì biện minh cho những gì tôi làm lúc đó. Lúc đó chỉ đi tìm thêm nguồn lực cho trường. Nhưng khi tôi bắt đầu xem xét vấn đề, cũng như một số các giáo sư khác cũng vậy, chúng tôi thấy vấn đề kiểm duyệt và tự kiểm duyệt, và tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình. Vào năm 2009, tôi dự một cuộc họp các giám đốc Viện Khổng Tử ở Bắc Kinh. Đó là vào tháng 12 năm 2009, và tôi biết được nhiều hơn Han Ban đã thực hiện việc kiểm soát thế nào từ Bắc Kinh. Cuộc họp như là cuộc họp của Đảng Cộng sản, nơi các chỉ thị được các lãnh đạo đưa ra. Rõ ràng là có nhiều thảo luận không được phép. Trong một cuộc họp riêng của viện tôi có đề nghị dạy thuyết Khổng Tử trong quá khứ, nhưng họ không làm. Ý tưởng Viện Khổng Tử nên dạy về Khổng Tử đã bị từ chối. Nó không phải nhiệm vụ của họ. Theo tôi, đây thực sự là sự biên dịch sai tên của viện, và tinh thần Khổng Tử chỉ thực hiện ý chí chính trị của Đảng Cộng sản.
Bất chấp lời kêu gọi của Hiệp hội các giáo sư các trường đại học Mỹ về tẩy chay Viện Khổng Tử, hiện chỉ có một vài trường đại học tại Mỹ và Canada không gia hạn hợp đồng với viện này. Ngoài vấn đề về tài chính thì nguyên nhân nào khiến các đại học chưa có quyết định tương tự ạ?
I think it's largely a question of finances, and I think it's also largely a question of rationalization.
Theo tôi, vấn đề chính là tài chính và một phần là sự giải thích vấn đề. Có một số giáo sư ở một số trường đại học cơ bản là đã không nhìn nhận vấn đề này. Họ nói rằng các trường đại học có nhiều nguồn lực, và nếu Viện Khổng Tử không muốn bàn về Tây Tạng, Thiên An Môn, thì họ sẽ nói về những vấn đề này ở chỗ khác. Nó đúng với trường đại học Chicago, nhưng không đúng với các trường khác, vì Viện Khổng Tử ở các trường khác là nơi duy nhất có các cơ hội để có được nguồn tiền tài trợ cho các sự kiện liên quan đến Trung Quốc. Nó không phải là một vấn đề đơn lẻ, nó phức tạp hơn thế nhiều. Theo tôi, tiền bạc ở một số nơi không phải là quá lớn, nhưng ở những nơi không có nhiều tài trợ, thì nó có ảnh hưởng lớn trong những gì mà họ có thể làm. Theo tôi, hiện chỉ có một số nhỏ trường từ chối hợp đồng với viện. Có thể, trong 1-2 năm nữa, sẽ có thêm những trường khác nữa, nhưng tôi thực sự không mấy lạc quan về làn sóng này.
Hiệp hội các giáo sư các trường đại học Mỹ cũng nêu ra điều kiện đối với Viện Khổng Tử muốn hoạt động ở các trường đại học Mỹ để đảm bảo sự tự do và độc lập trong nghiên cứu và giảng dạy. Theo ông thì liệu Trung Quốc có sẵn sàng chấp nhận các điều kiện này hay không ạ?
Theo tôi, lãnh đạo Trung Quốc và Han Ban sẽ quan sát một thời gian để xem các trường khác ở Mỹ và Canada có phản ứng thế nào. Như đã nói từ trước, thì đến nay chỉ có vài trường có hành động. Nhưng vấn đề khác nữa là các trường thường không nhanh chóng có hành động. Nó giống như thời gian tan băng trong thay đổi. Cho nên, có thể là có một giáo sư hay một số của một khoa nào đó ở trường đặt câu hỏi, và họ sẽ có những cuộc họp trước khi hành động. Cho nên bây giờ vẫn còn quá sớm để nói thực sự, thì cũng không có đủ phản ứng ở Mỹ cũng như các nơi khác trên thế giới để khiến Han Ban phải thay đổi chính sách của mình.
Theo ông thì các nước như Việt Nam có thể học được bài học nào từ các trường đại học Mỹ trong trường hợp Viện Khổng Tử với điều kiện hạn hẹp về ngân quỹ và nhất là cái hệ thống chính trị về khác biệt ạ?
Well, I would hope that universities wherever they are, including in Vietnam, can move.
Tôi hy vọng rằng các trường đại học ở các nơi khác, bao gồm ở Việt Nam, tiến tới hướng tự do trong giảng dạy. Tôi hiểu là Việt Nam và Trung Quốc có sự kiểm soát rất chặt đối với các trường đại học. Và điều này cũng đúng với nhiều vùng khác trên thế giới. Nhưng theo tôi, trường đại học là nơi tự do tìm hiểu, là nơi mà giáo sư và sinh viên không bị trói buộc bởi những lo ngại chính trị. Họ có thể khám phá mọi điều tự do. Tôi hiểu đó là điều lý tưởng, nhưng lý tưởng đó nên là điều mà các giáo sư và sinh viên đánh giá cao. Theo thời gian, theo tôi, dù Trung Quốc có ảnh hưởng lớn về kinh tế, Trung Quốc sẽ tiếp tục đặt các viện khổng tử ở khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ là những phản ứng với vấn đề này sẽ còn chậm chạp hơn so với sự mở rộng của viện khổng tử trong tương lai gần.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, Nam Nguyên cùng quý vị đọc báo trên mạng với đề tài Quốc hội của Đảng thì giám sát được ai? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhìn nhận vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam không có thực chất, không có tác dụng và nhiều khi hiệu quả chưa bằng một bài báo biết xoáy vào một vấn đề cụ thể. Lời Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Quốc hội chiều 19 tháng Giêng 2015 được truyền thông báo chí do nhà nước quản lý như Dân Trí và VTC News chạy tít lớn. Không chỉ mình ông Chủ tịch Quốc hội mà nhiều vị Chủ tịch các ủy ban cũng có những nhận định tương tự khi thảo luận về các vấn đề lớn trong dự án luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nên được đánh giá như thế nào? Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định.
Chỉ câu nói của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã là một câu nói tôi cho rằng rất là thật. Bởi vì Quốc hội đi giám sát, thì có ba cái hình thức giám sát, thì giám sát bằng văn bản, giám sát bằng cử các đoàn đi khảo sát và giám sát tại kỳ họp. Thì thực tế tuy cùng cũng chỉ là giám sát đọc văn bản thôi. Đọc văn bản mà không kiểm tra, không thẩm tra, thì cái công việc đó nó cũng không đi tới đâu cả. Bởi vì Quốc hội không có cơ quan chuyên môn. Đáng lẽ Quốc hội mà muốn làm nó thì phải có một cơ quan đến điều tra, thẩm tra, có chuyên môn, như là kiểm toán, như là thanh tra, mới vào làm việc được. Chứ còn đưa đoàn đi tỉnh này, tỉnh kia, hoặc làm việc với bộ này, bộ kia, rồi ngồi nghe người ta báo cáo, rồi nói qua nói lại, thì từ tôi thời kỳ đó thì tôi cũng đã từng đi phục vụ nhiều đoàn giám sát tư thế, rồi cho rằng đây là cái kiểu cả ngựa xin hoa, tôi cũng không làm được công việc gì trên hiệu quả.
Luật sư Trần Quốc Thuận từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong 14 năm cho rằng hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam cần phải được cải cách, ông nói.
Công tác giám sát Quốc hội cần phải đẩy mạnh hơn nữa là phải có cơ quan chuyên môn, phối hợp với cơ quan chuyên môn, phải đi có thời gian dài và nhất là chất vấn thì phải làm tới nơi tới chốn và có nghị quyết từng vấn đề chi tiết một thì mới ra cái hiệu lực của hội nó mới có được. Thế còn nếu mà giám sát như trong thời gian vừa qua đó, thì đúng như là lời chủ tịch Quốc hội nói, tức là làm mông lung chứ không đi vào đâu.
Trong câu chuyện với chúng tôi, nhà báo Phạm Thành từng có thời gian dài phục vụ truyền thông nhà nước nhận định rằng Quốc hội Việt Nam chỉ có vai trò mang tính hình thức. Từ Hà Nội, nhà báo Phạm Thành phát biểu.
Vừa rồi á, Nguyễn Sinh Hùng nói cái chỗ tức là nhiều khi Quốc hội nói mà không ăn thua mà lại do một bài báo nào đấy nó lại có tác dụng. Quả thực, ví dụ như là trong các cái vụ ăn sai vừa rồi á, đối với Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng ấy, thì rõ ràng là không phải là báo lời đảng nữa mà là báo lời dân lên tiếng. Mà cuối cùng rõ ràng là lúc đấy Quốc hội mới bắt đầu xem xét lại xem là Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng có sai hay không. Thì có lẽ là ông Nguyễn Sinh Hùng ông căn cứ vào cái hiện thực đấy mà ông nói thế. Chứ còn ở Việt Nam á, thì cái Quốc hội thì mọi người sẽ đều hiểu rồi. Đến nói thì cho nó vui cho nó hay thôi, chứ còn thực tế là để mà họ thực sự là đại biểu của dân thì rõ ràng là phải do dân bầu cơ. Thực sự dân bầu, thực sự do dân đứng chịu. Thế bây giờ thì cái cơ chế này mấy ông Quốc hội cũng là do đảng giới thiệu lên, rồi nhân dân thì buộc phải đi bầu, cho nên là ngay cả bản thân đại biểu Quốc hội họ cũng luôn luôn hiểu được họ là ai và họ phải sống như thế nào. Chứ bảo họ là cơ quan tối cao để mà giám sát thực thi pháp luật thì đấy là một điều nói trong hiến pháp thôi, chứ còn trên thực tế thì họ cũng chẳng làm được bao nhiêu đâu.
Theo báo mạng Dân Trí, chiều 19 tháng Giêng 2015 tại trụ sở Quốc hội, trong dịp thảo luận về các vấn đề chủ chốt trong dự án luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, bà Trương Thị Mai, chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội về các vấn đề xã hội cho rằng vai trò giám sát tối cao của Quốc hội chưa được làm rõ, đến nay vẫn đang là một cuộc tranh luận khiến quá trình thực thi còn những băn khoăn. Đáp câu hỏi của chúng tôi về vấn đề vừa nêu, luật sư Trần Quốc Thuận giải thích giám sát tối cao thực tế là giám sát tại kỳ họp Quốc hội. Khi Quốc hội họp nghe các báo cáo từ Chủ tịch nước tới Thủ tướng, các bộ, rồi Viện Kiểm sát Tối cao, Tòa án Tối cao. Tất cả các cơ quan đó báo cáo và mỗi bên thảo luận rồi chất vấn, thì đó là hình thức giám sát tối cao, giám sát ở tầm cao, và cũng được hiểu là giám sát toàn bộ máy nhà nước. Tuy vậy, luật sư Trần Quốc Thuận nhấn mạnh.
Nhưng mà bộ máy của nhà nước Việt Nam nó gắn chặt với hoạt động của đảng, mà nếu đảng không đưa vào để chịu sự giám sát của Quốc hội, thì công tác giám sát của Quốc hội cũng là chưa thấu đáo, chưa làm tận nguồn gốc của mọi cái nguyên nhân gây ra. Cho nên chúng ta cũng đã nghe nói là tức là cái vụ Vinasin, Vinalize, thì cuối cùng Thủ tướng lên cũng nói là thôi chịu trách nhiệm chính trị thôi, bởi vì quyết định là ở nơi khác, tôi cũng làm theo quy trình thôi. Quy trình thì tất cả quy trình ở Việt Nam là điều là mọi việc gì cũng phải báo cáo với đảng, và đảng gật đầu thì mới làm. Cho nên cái trách nhiệm nó không xác định, không rõ ràng, và công tác giám sát cũng không làm thấu đáo, không làm tới nơi tới chốn, không có kiểm tra và cũng không có quyền đi sâu vào trong lĩnh vực mà cần phải tìm hiểu mới biết cái nguồn cơn của nó được.
Theo Dân trí Online, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá là trong hoạt động của Quốc hội mới chỉ thấy việc lấy phiếu tín nhiệm và chất vấn là có kết quả thay đổi rõ rệt. Riêng hoạt động giám sát thì chưa thấy hiệu quả thực sự. Ông Chủ tịch Quốc hội đặt ra một câu hỏi cho chính ông và toàn thể Quốc hội, đó là Đảng có giám sát, Mặt trận Tổ quốc có giám sát, Hội đồng Nhân dân có giám sát, Quốc hội từ lâu cũng có giám sát. Nhưng kết quả thực tế như thế nào? Ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, cần phải có quy định rõ ràng hơn để cho hoạt động giám sát hiệu quả hơn, chứ không chỉ chung chung giám sát xong rồi để đó, không đề cập đến biện pháp xử lý thì sẽ không có thực chất và không có tác dụng. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội được Dân trí Online trích dẫn nguyên văn, có nhiều khi hiệu quả giám sát chưa chắc bằng bài báo xoáy vào chỗ này chỗ kia, cuối cùng lại có kết quả. Nếu cứ giám sát báo cáo trước Quốc hội tràng giang đại hải thì sẽ không có kết quả gì cả. Ta cứ nói đèn xanh đèn đỏ, chẳng thấy chỗ nào đèn xanh đèn đỏ cả. Mình không thể đi xử án được, đó là việc của cơ quan tư pháp. Nhưng họ làm đúng hay sai thì Quốc hội phải phát hiện. Đúng thì hoan nghênh, sai thì phải xem xét. Người đọc báo tạm hiểu là ông Chủ tịch Quốc hội ví von đèn xanh đèn đỏ với hàm ý chỗ nào bị cấm, chỗ nào được phép giám sát. Theo tường thuật của Dân trí, ông Nguyễn Văn Giàu, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đánh giá dự thảo luật dự án luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là còn có nhiều khoảng trống cần sửa đổi bổ sung thì mới có thể tạo ra sự thay đổi thực sự và nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Theo lời ông Giàu, dự thảo luật nêu ra khái niệm về giám sát, nhưng xem kỹ vẫn không thấy có gì mới so với luật cũ ban hành năm 2003. Chính vì thế, khó có thể tạo ra sự thay đổi căn bản về chất trong hoạt động giám sát được. Mặc dù nhiều vị nhân sĩ trí thức chuyên gia có chung nhận định là Quốc hội Việt Nam không thể có được vai trò giám sát độc lập và có hiệu quả, vì Đảng Cộng sản Việt Nam qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, khi nào Đảng Cộng sản còn nắm quyền lãnh đạo, thì Việt Nam không chấp nhận nguyên tắc tam quyền phân lập, tức hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập với nhau và giám sát lẫn nhau. Tuy vậy, trong câu chuyện với chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói rằng, cũng nhen nhúm một chút hy vọng cải cách. Hiến pháp 2013 quy định Đảng Cộng sản hoạt động chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Vấn đề còn lại là chờ xem Hiến pháp 2013 sẽ được thực thi triển khai như thế nào. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài. Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tiết mục Cuộc Sống Quanh Ta, thảo luận về đề tài quyền tự do đi lại của công dân.
Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như thân mến chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Thưa quý vị, quyền tự do đi lại của công dân Việt Nam đã được nêu rõ trong Hiến pháp năm 2013 tại chương 2 điều 23 rằng mọi công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Thế nhưng thì thực tế thì không có phải như vậy. Nhiều người Việt Nam vẫn bị cấm không được xuất cảnh, không được về nước, không được tự do đi lại ngay trong đất nước của mình dù là họ không có làm cái gì vi phạm luật pháp hết.
Dạ, thưa chị Diễm Thi là thật sự đúng như vậy. Dạ, cái chuyện này đó thì thể hiện rõ với những cái người mà bất đồng chính kiến, là những người đi biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước, hay là những người mà lên tiếng đòi quyền tự do dân chủ, thì họ bị công an mặc sắc phục lẫn thường phục, rồi dân phòng và các lực lượng an ninh khác là bao vây, cô lập và cấm họ đi lại. Người dân ở trong nước đó thì bị thiếu thông tin, hoặc là họ nhận cái thông tin sai lệch từ báo chí chính thống đó, thì họ nhìn vào những người này á, bị ngăn cản hay là bị bao vây như vậy thì họ cho rằng là những người này là những người vi phạm pháp luật. Và cái chuyện này thì lâu dần thành quen và họ coi đó như là một cái chuyện hết sức bình thường.
Vậy thì chính những cái người mà ngăn cản quyền đi lại của người dân là những cái người vi phạm mà pháp luật. Mà cái chuyện đi lại của người dân trong nước từ lâu đã bị kiểm soát rất là chặt chẽ rồi. Người dân phải thông báo tạm trú, tạm vắng khi mà rời khỏi cái nơi có hộ khẩu thường trú hoặc là tạm trú của họ. Xa xưa hơn nữa là phải xin giấy phép đi lại nếu mà muốn đi từ tỉnh này đến tỉnh khác. Và người dân Việt Nam bây giờ đã quá quen với cái chuyện này từ 40 năm qua rồi. Đặc biệt là những người ở miền Bắc thì đã phải chịu cái cảnh này từ hơn 70 năm. Cho nên là biết nó cũng thành quen. Dạ vâng. Thôi thì xin phép cũng được, nhưng mà ngăn cản quyền đi lại của công nhân thì cái chuyện đó không, thật ra là không chấp nhận được.
Thì không chấp nhận được, nhưng mà thì nó cũng thực tế nó vẫn diễn ra. Danh sách những cái nhà bất đồng chính kiến, bảo vệ nhân quyền hay là các blogger chính thức bị cấm xuất cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam, bị tịch thu hộ chiếu hoặc là không được cấp hộ chiếu thì ngày càng dài. Và cái điều đáng nói là họ không hề nhận được một thông báo nào cho đến khi mà họ ra sân bay, họ mua vé máy bay, họ chuẩn bị mọi thứ, họ mới biết là họ bị cấm xuất cảnh. Thì nó làm cho họ rất là bị động.
Ngoài cái chuyện mà bị cấm xuất cảnh như chị Diễm Thi vừa nói đó, thì chuyện là ban hành ra các quy định tạm trú, tạm vắng như anh Trân Như nói ở trên đó, thì cũng là một cái hình thức ngăn cản kiểm soát cái quyền đi lại của người dân. Nhưng mà theo như Hoài nghĩ đó, thì quy định này chỉ còn mang cái tính gọi là hình thức mà thôi. Người dân họ chẳng có tuân theo, mà chính quyền cũng chẳng làm gì họ. Có làm chắc cũng không xuể, bởi vì là người dân từ các tỉnh tràn về thành phố quá đông, và họ ở nay đây mai đó thì chủ yếu như là bán là bằng
bằng bừng. Dạ. Hải nói rất là đúng đó, như là trường hợp Diễm Thi hồi đó cũng vậy thôi. Diễm Thi thì địa hộ khẩu ở quận nhất, mà Diễm Thi ở quận năm, ở ngày này tháng kia cũng không có ai hỏi hết. Nhưng mà lúc mà sắp đi Mỹ thì bắt đầu phải làm tạm trú tạm vắng cho nó hợp lệ, chứ không thôi người ta làm khó mình. Mà lúc đó người dân người ta nói vui là chính quyền làm khó kiếm chút cháo, chứ còn trâu cũng vô đó à.
Như thấy ở bên đây thì người ta đâu có quản lý dân từ cái
hộ khẩu
nhà vâng, nhà không có làm cái chuyện đó. Nhà vâng, cũng không có những cái cấp quận như ở Việt Nam, như ở Việt Nam hay làm. Cho nên thấy là một người có quốc tịch Việt Nam á, có đầy đủ cái quyền công dân, nhưng mà họ lại không được cái quyền tự do sống ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam, vì bị cái hộ khẩu nó ràng buộc, không có được cái quyền tự do thực thi cái quyền con người, được cái quyền được quy định ở trong hiến pháp. Trong khi một công dân Hoa Kỳ thì họ có toàn quyền sống ở bất cứ nơi đâu ở nước Mỹ, tùy theo cái công ăn việc làm của họ. Nếu mà họ muốn không có cần phải báo là tạm trú vắng mặt hay là gì cả, mà họ cũng có toàn quyền làm những gì mà họ muốn làm, miễn sao là phù hợp với cái luật pháp đó thôi.
Như nói công dân Mỹ thì nó cao quá, cần gì phải nói tới công dân Mỹ đúng không? Ngay cả những sinh viên từ Việt Nam sang Mỹ du học cũng vậy, cũng không có cần phải là thông báo đi đâu thì đi, làm gì làm, không ai ngăn cấm, không ai hỏi hàng gì hết. Chưa bao giờ và chắc chắn là sẽ không bao giờ có cái chuyện mà nửa đêm cảnh sát vô gõ cửa hay là sao nhà này có người ở lại đêm nay mà sao không báo vậy. Chuyện là không dịch xảy ra.
Nhưng mà ở Việt Nam đó thì Phó Chủ tịch nước là bà Nguyễn Thị Doan đó thì từng phát biểu là nhà nước ta biết kế thừa những cái tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử đã và đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản, nhưng chưa có tuyên truyền giáo dục cho người dân hiểu đúng về dân chủ, nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối chia rẽ, làm tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội.
rồi. Nghe bà dạ, Giang nói, nghe cái giọng Hòa Ái nói, Diễm Thi thấy là bà Giang coi thường người dân quá. Diễm Thi nghĩ là nhà nước không có cần phải tuyên truyền hay là giáo dục người dân theo cái kiểu vậy, mà thay vô đó thì phải để cho người dân hiểu đúng về dân chủ, tức là phải cho người dân hưởng trọn vẹn những cái quyền con người mà hiến pháp quy định, từ những cái chuyện nhỏ như là tạm trú tạm vắng, đúng không?
Dạ vâng, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể hiểu nổi, dạ vâng, tại sao một người rời Mỹ để về Việt Nam thăm gia đình cũng không phải thông báo với ai ở bên đây, mà khi mà về Việt Nam thì lại phải báo cho chính quyền địa phương biết.
Dạ.
Chứ như còn nhớ là trong cái tờ khai nhập cảnh á, bắt phải điền địa chỉ nơi mình đến, tên chủ nhà, quan hệ của mình với chủ nhà, mục đích đến đó là cái gì và sẽ ở đó là bao nhiêu, vân 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 vân.
Thế dạ, cũng rất là rắc rối nha. Cái đó là chuyện thiết thực mà Trân Như gặp phải đó. Tại vì Trân Như đã từng về thăm Việt Nam, đúng không?
Dạ.
Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như thân mến chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
Sang một lĩnh vực khác, thưa quý vị, từ 41 năm nay cứ đến ngày 19 tháng Giêng là hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước liên tưởng ngay đến việc 75 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tử trận vì bảo vệ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Trong khi báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục đăng tải những thông tin về các trận đánh ấy với mục đích tưởng nhớ những người đã hy sinh, thì tại Hà Nội, chính quyền lại bao che cho hành động trà đạp vòng hoa tưởng niệm Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ. Hai hành động trái ngược ấy là gì? Mạc Lâm có thêm chi tiết.
Báo Tuổi Trẻ từ 5 năm về trước đã làm phóng sự nhiều kỳ về những khuôn mặt trong trận chiến Hoàng Sa, còn sống sót sau trận hải chiến không cân sức với Hải quân Trung Quốc vào năm 1974. Với cái tựa Hoàng Sa, tường trình 35 năm sau, phóng sự này đã cho công luận Việt Nam biết thêm những hy sinh và sự chiến đấu dũng cảm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa qua lời kể của các nhân chứng. Từ khởi động mạnh mẽ của hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ, báo chí Sài Gòn để ý hơn tới biến cố lịch sử đã để lại vết thương trên cơ thể Việt Nam. Và bằng nhiều cách khác nhau, mỗi năm khi tới ngày kỷ niệm, các hình ảnh, bài viết cập nhật với mục đích duy nhất là mang tới cho người đọc những thông tin trung thực nhất nhằm hâm nóng bầu nhiệt huyết của mọi người trước sự mất mát không thể lãng quên ấy. Báo Thanh Niên năm nay truy tìm danh sách 75 chiến sĩ đã hy sinh trong hải chiến Hoàng Sa, và những chi tiết về nhân thân với anh hùng liệt sĩ ấy đã làm cho sự kiện Hoàng Sa sống động hơn bao giờ hết. Bên cạnh sức mạnh của truyền thông, chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa ra đời đã góp thêm sự chú ý của xã hội trong và ngoài nước tới những gia đình tử sĩ hiện đang sống rất khó khăn tại nhiều tỉnh thành khắp nước. Những đóng góp của đồng bào khắp nơi nói lên hai điều quan trọng, vừa là nghĩa cử tri ân, vừa nhắc nhở Hoàng Sa vẫn còn nằm dưới bàn tay thô bạo của Bắc Kinh. Bà Vũ Kim Hạnh, nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, là một thành viên trong Nhịp Cầu Hoàng Sa nói với chúng tôi.
Tụi tôi nghĩ là cũng không có đủ lực để đảm trách hết được tất cả các cái yêu cầu, cho nên tôi cố gắng là những cái trường hợp cần thiết nhất hay là khó khăn nhất, như nhà là một trường hợp khó, hay là thí dụ có người xây nhà thì lại không có đủ cái điều kiện để hoàn thiện cho nó kiên cố, hoặc là có người thì cần thiết có tiền để chữa bệnh. Nó là một cái hoạt động nó có tính cách liên tục, những cái yêu cầu thì nó cũng dừng. Mình thì mình còn bao nhiêu tiền thì mình cân nhắc những cái yêu cầu cấp bách nhất, nó cần thiết nhất, khó khăn nhất thì mình trợ giúp. Có cái sự thảo luận trong tập thể, xong rồi làm lại tiếp tục vận động nữa và mình tiếp nhận những cái nhu cầu tiếp theo.
Hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ là tiếng nói chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, nơi người dân đoan chắc rằng mọi thông tin dồn vào Hoàng Sa là chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu không thì các bài báo và ngay cả Nhịp Cầu Hoàng Sa rất khó mà thành hình. Suy nghĩ này có cơ sở vì nhiều năm đã trôi qua, từ ngày báo chí miền Nam lên tiếng khơi lại trận chiến năm 1974 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, thì làng báo chí của Hà Nội chừng như thiếu hẳn sinh khí, hòa nhịp với đồng nghiệp trong Nam. Không những vậy, chính quyền Hà Nội còn công khai cổ vũ cho những hành động đàn áp, phá hoại những hoạt động tưởng nhớ của người dân thủ đô vào ngày lịch sử này. Năm ngoái, một vụ đàn áp thô bạo hơn 100 người tại tượng đài Lý Thái Tổ, và chính quyền đã đem cưa máy cắt những hòn đá tại tượng đài nhằm mang tiếng gầm thét của máy móc lấn áp tiếng hô khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược. ngày 19 tháng 1 năm nay cũng không khác. Chính quyền Hà Nội tiếp tục đứng phía sau để bảo vệ cho côn đồ có hành vi xâm phạm người mang vòng hoa tưởng niệm tới tượng đài Lý Thái Tổ. Bà Phương Bích, một blogger nhiều lần tham gia các hoạt động tương tự, là nạn nhân của côn đồ, kể lại.
Một nhóm bạn bè chúng tôi rủ nhau vào ngày 19 tháng 1 năm 2015 vừa rồi có ra đài Lý Thái Tổ đấy để đặt hoa và tưởng nhớ đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái trận chiến bảo vệ Hoàng Gia. Chúng tôi đang chờ đợi bạn bè thì có một thanh niên đi đến và cậu ta chỉ vào mặt tôi là tôi đến đây để chờ đợi cái bọn phản động và vinh danh kẻ bị bán nước. Tôi sẽ đánh tất cả chúng nó. Sau đó hắn rất khổ vào người tôi và lấy tay đấm vào máy ảnh của tôi. Hắn nói rằng là tôi ghét bọn phản động, bọn bụi bán nước, và tôi đến đây là tôi sẽ đánh tất cả những đứa nào mà dám vinh danh cái bọn bán nước đó. Sau đó thì hắn đổ nước vào mặt tôi.
Khi được hỏi bà có chắc là công an biết việc này hay không, bà Bích nói.
Và tôi có gọi được ông công an và trình bày lại sự việc như thế. Nhưng ông ta hầu như ông ta chỉ nói rằng là này, mời chị về phường. Nhưng tôi nói là anh đang đứng ở đây và sự việc nó vừa mới xảy ra ở đây. Thì tôi yêu cầu anh là làm cái trách nhiệm của anh ở đây. Trong khi tôi nói trình bày nó ra thì đối tượng kia vẫn xông đến và vẫn tức là có một cái tính chất lăng mạ. Tức là cậu ta nói một cách điên cuồng không cần lý lẽ là cậu ta chỉ nói rằng cậu ta đến đây để cậu ta đánh những cái trẻ lắm đặt hoa lính ngụy bán nước. Thì tôi có yêu cầu cậu ông công an làm cái việc đó thì ông ta hỏi là thế chị có mất tài sản không, chị có bị thiệt hại về coi như là về xâm hại về coi như là thân thể không hay thế này đâu. Nói chung là tôi hiểu là đằng sau cái thái độ đó là một cái sự bảo kê rất lộ liễu đối với cái đối tượng này.
Bà Phương Bích kể giai đoạn gã côn đồ dẫm lên vòng hoa của 75 tử sĩ Hoàng Sa dẫn tới sự phản ứng của người tham dự. Bà nói
anh em chúng tôi cực kỳ nhẫn nhịn, cái sự nhẫn nhịn đó nó chỉ bị phá vỡ khi một cái hành động là thanh nam thanh niên mà lúc trước nhổ mà tôi đã đến là giật đổ vòng hoa xuống đất và lấy chân dẫm đạp. Thì lúc đấy là tôi không còn bình tĩnh được nữa và tôi nói rằng này bắt ngay lấy cái thằng này và đưa giải về phường. Lúc đó anh em bắt đầu mình xô vào và khống chế cái thằng này. Thế nhưng mà anh em chúng tôi không có kinh nghiệm khống chế một cái kẻ côn đồ dẫn hai tay thanh niên này về cái đồn công an phường Trần Viên thôi. Khi mà xảy ra cái sự việc mà họ gây rối như thế thì những cái người kia đứng hoàn toàn đứng im lặng đứng xem, không có một cái hành động nào can thiệp cả. Nhưng khi chúng tôi bắt giữ những người cái cậu thanh niên này để về đưa về phường thì họ ngăn cản. Trong đó thì tôi có biết chắc chắn là có một cô tên là Minh, cô ta là người rất quen thuộc trong cái vấn đề. Sau đó khi mà cái xe trực tiếp của công an phường ấy, chờ đến ấy, thì là họ đưa cái cậu này lên trên cái xe này. Và chúng tôi yêu cầu lên nhưng mà họ không cho. Sau đó thì chúng tôi có tăng cái biểu ngữ ghi ơn các lực lượng đã bảo vệ Hoàng Sa. Nhưng lúc đó thì tất cả mọi người an ninh dân phòng và bảo vệ phường hoa im chính thức đứng bên cạnh, không dám có một bất cứ một cái gọi là hành động nào đó. Bởi vì nếu như họ lúc đó họ động vào cái băng rôn đó thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể có một cái cuộc cổ đả sẽ xảy ra.
Hai cách ứng xử của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trên cùng một sự việc khiến người dân rất hoang mang về tính thống nhất trong chủ trương của nhà nước Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Cao Phan, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung cho biết nhận xét của mình.
Nếu mà sự kiện diễn ra đúng như ông nói thì tôi rất buồn. Như ngay báo ngày hôm qua tôi có đọc về cái vụ Hoàng Sa, những người chứng kiến và những cái ấy thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất bản thân tôi có thêm thông tin. Và thứ hai những cái chuyện như thế tôi thấy cái sự gắn kết giữa lòng người mang tính dân tộc về trước một vấn đề chúng ta không chống ai cả. Nhưng sự việc nó là như thế chúng ta thể hiện lòng yêu nước, lòng dân tộc. Thế thì những cái sự kiện đó báo chí cũng nên nói nhiều hơn và nhà nước phải nhìn những cái sự việc ấy một cách khoan dung hơn, đúng với lòng người hơn.
Vẫn còn nhiều năm và nhiều ngày 19 tháng 1 sẽ đến. Mỗi lần ngày kỷ niệm mất Hoàng Sa diễn ra thì người dân khắp nơi lại chờ đọc báo trong Nam và lắng nghe tiếng va chạm, phản đối, bắt người, thậm chí biểu tình tại tượng đài Lý Thái Tổ. Nhân sĩ trí thức lo ngại rằng hai cách hành xử đó giống như đất nước đang có hai chính quyền khác nhau, vì vậy không thể tạo nên sức mạnh khi mối nguy ngoài Biển Đông vẫn đang nặng nề hơn lúc nào hết.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam với câu chuyện Phu xe Sài Gòn chật vật vì xe Trung Quốc.
Nếu như trước đây, những năm đầu thập niên 2010, hàng loạt xe ba bánh Trung Quốc nhập vào Việt Nam đánh bạc hàng loạt xe ba gác của người lao động Việt Nam, khiến cho các phu xe Sài Gòn phải một phen lao đao, người bỏ nghề, người chuyển sang chạy xe ôm, người nào có mối lâu dài thì bán áo tháo bạch, cầm cổ, thế chấp nhà cửa để vay tiền mua xe ba bánh Trung Quốc. thì hiện nay loại xe hơi điện của Trung Quốc lại một lần nữa khiến cho người lao động Việt Nam phải khốn đốn, đời sống của các phu xe một lần nữa lâm vào cảnh nợ nần. Một người dân Sài Gòn tên Nhiệm, hiện sống tại quận 3, chia sẻ.
Xe ba gác hồi xưa thì có nhiều lắm, đi sóc hơn bây giờ kiểu như nó kéo đồ, với là chặt chọi này nổi, chở khách từ lưu, rồi giao thông nó bắt lại, nó gom lại trơn rồi. Ở đâu có còn phép chạy nữa đâu, giờ là chạy lén vẫn còn nhưng mà ít chạy lén. Bây giờ hết rồi, nó gom lại trơn rồi đó, mấy xe ba gác, ba bánh đó, giờ gom lại hết trơn rồi, đâu còn nữa đâu. Có giá lắm mà, hồi đó là cái chào đó, chào xe ba gác, hồi đó là nó là chiếc 67. Chiếc 67 là nó lôi, chào đó là chiếc 67 đó là cũng mấy cây vàng đó. Là hồi đó là chào đó cũng mắc lắm, tính với so với số tiền hiện tại bây giờ của mình, thời buổi bây giờ đó, thì nó cũng khoảng là chừng 30-40 triệu à.
Theo Nhiệm, tình trạng giao thông ở thành phố Sài Gòn hiện nay có thể nói là quá phức tạp. Tình trạng kẹt xe có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào trong thành phố đông dân này vì lượng xe càng ngày càng nhiều thêm, đặc biệt là các loại xe máy nhập từ Trung Quốc bán với giá thấp bằng 50% giá xe của Nhật từ những năm đầu thập niên 1990 đến nay đã bắt đầu hỏng hóc, nhả khói đèn khói trắng phi pha như người già hút thuốc giữa thành phố. Không khí hết sức ô nhiễm, ngột ngạt, tiếng máy xe Trung Quốc nổ cũng đanh hơn, không êm như những tiếng máy xe của các nước khác. Điều này gây tiếng ồn khó mà tưởng tượng được vào những giờ giao thông cao điểm. Đó là chưa kể đến hàng loạt xe ba bánh của Trung Quốc lượn lờ chở hàng khắp mọi nơi. Vì đây là loại xe được nhà nước khuyến khích nhập khẩu và bắt buộc các phu xe phải dùng, thay thế cho xe ba gác máy với chức năng tương đương xe máy, nên họ mặc sức đi vào những con đường có xe máy lưu thông với hàng hóa, ống nhựa, ống sắt dài lính kính. Điều này gây khó khăn và nguy hiểm đối với những người đi xe máy trên cùng tuyến đường với họ. Nhưng đó cũng là chuyện của thời gian đầu, các chủ xe ba gác Trung Quốc mới mua xe, được ưu tiên. Về sau này thì họ cũng bị công an giao thông rượt ráo riết, hết đường kiếm cơm. Ông Nhiệm lắc đầu tiếc nói cái thời mà xích lô máy, ba gác máy và xe ôm thịnh hành. Bởi thời đó, những người làm thợ máy như ông dễ kiếm cơm, phu xe cũng dễ kiếm cơm. Một người đạp xe ba gác muốn tăng công suất làm việc thì chỉ cần nâng xe ba gác đạp thành ba gác máy hoặc bán chiếc ba gác đạp lấy ra vài chỉ vàng đến tìm ông. Ông sẽ tư vấn cho họ đóng một dàn ba gác vừa với sức khỏe, chiều cao của họ, sau đó gắn máy Honda vào. Xe chạy vừa êm, mạnh lại vừa bền, hợp với thể trạng từng người. Đây là điều không thể có được ở xe ba gác Trung Quốc, bởi tất cả các đợt hàng xe ba gác Trung Quốc nhập khẩu sang Việt Nam từ trước đến nay đều có chung một kích cỡ, mẫu mã và trọng tải, mà theo họ cũng như phía cơ quan chức năng Việt Nam đều cho rằng đó là tiêu chuẩn hợp với thể trạng người Việt Nam, đó là chuẩn chung cho người Việt. Với xe ba gác máy tự chế thì không, tùy vào thể trạng, chiều cao, cân nặng của từng phu xe mà người thợ sẽ tư vấn, thiết kế mẫu xe cũng như dung lượng xi lanh hợp lý. Chính vì vậy, những người vốn rất thuần thục với chiếc ba gác máy tự chế của mình trở nên lúng túng và khó khăn khi điều khiển xe ba gác Trung Quốc. Và trên hết là xe ba gác máy do thợ Việt Nam sáng chế với hệ thống máy của Nhật, tiêu thụ xăng rất tiết kiệm, khác với xe ba gác máy Trung Quốc, cứ uống xăng như bợm rượu, chỉ cần 30 km đã mất 1 lít xăng. Chính vì giá đầu tư cho xe lên đến gần 100 triệu đồng, cộng với giá xăng quá cao, khiến cho cước phí vận chuyển tăng đột ngột khi ba gác Trung Quốc vận hành trên toàn thành phố, mà chất lượng vận chuyển cũng chẳng có gì mới, mức thu nhập của người phụ xe lại thấp hơn. Một người lái xe ba gác máy tên Trúc, sống ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Sài Gòn, chia sẻ.
Đó là ông thuế xong là 40 á, nhưng mà bây giờ nó làm mới lại hết, thì nó bán khoảng 90 mấy đến 100 triệu. Không phải là tại vì bên đây nó nhập á, còn chiếc xe mà loại không có giấy thì có 30 triệu thôi. À, thì nhưng mà nó bắt là đến khi đồ là nó lấy xe đó. Cái đợt chiến dịch của nó lấy xe luôn. Chiếc xe mà vừa nãy mà nó không có giấy à. Còn như xe trước đó thì xe đó thì ngon rồi, ổn. Nó cầm chiếc xe mà chạy đằng trước á, nhủi đằng trước á. Cái xe trả đằng sau thì nó cho chạy. Ở Trung Quốc vẫn nhập mà nó nhập linh kiện. Xe điện thì cũng có mấy người chạy mà nó không được hình hành. Nó yếu.
Theo ông Trúc, một chiếc xe hơi điện của Trung Quốc xuất hiện trên đường phố Sài Gòn, Việt Nam hiện nay chỉ cho thấy nhà nước Việt Nam đã thật sự bất lực và chỉ là con bù nhìn trong nhiều vấn đề điều hành quản lý đất nước. Bởi hơn bao giờ hết, các chuyên gia Trung Quốc một lần nữa đánh bại những nhà chế tạo không chuyên nghiệp của Việt Nam. Tại Việt Nam hiện nay đã có nhiều thợ máy, nông dân sáng chế ra chiếc xe hơi đưa đón con đi học. Với đà này, không bao lâu nữa, họ sẽ tiếp tục sáng tạo để làm nên những chiếc xe mà rất có thể trên 50% phụ tùng là của người Việt Nam chế tạo. Và không bao lâu nữa, chiếc xe Lazada huyền thoại của thời Việt Nam Cộng Hòa với hơn 40% phụ tùng Việt Nam sẽ trở thành một ký ức đẹp về khả năng lao động sáng tạo của người Việt Nam. Nhưng vì sự tự mày mò, không có công nghệ cũng như sự tài trợ từ nhà nước nên người thợ Việt Nam phải tốn kém rất nhiều trong quá trình sáng chế. Họ không thể bán lại với giá thành thấp. Thay vì đầu tư, đưa thêm đội ngũ kỹ sư tư vấn để họ tiếp tục sáng chế, sáng tạo, nhà cầm quyền Việt Nam lại thả cửa cho xe hơi điện của Trung Quốc xâm nhập thị trường Việt Nam. Và đáng sợ nhất là loại xe này được ưu tiên không phải qua đăng ký, đăng kiểm gì cả trước ngành cảnh sát giao thông. Điều này kích thích hàng loạt kẻ có tiền sẵn sàng mua về cho con họ đến trường nhằm chống bụi tránh nắng. Có thể nói, hai lần nhà cầm quyền cấm thợ máy Việt Nam sáng chế ra xe ba gác máy và xe hơi Việt Nam để đưa xe ba gác máy Trung Quốc và bây giờ là xe hơi điện Trung Quốc vào Việt Nam là hai lần nhà cầm quyền đã thẳng tay đè bẹp thợ máy Việt Nam có đầu óc sáng tạo, đẩy người phụ xe đến chỗ chật vật kiếm cơm bởi vốn đầu tư quá cao mà chất lượng sử dụng thì lại quá kém. Một chiếc xe ba gác máy Trung Quốc sẽ uống xăng gấp đôi xe ba gác tự chế ở Sài Gòn. Sẽ rất khó khăn cho người phụ xe có bốc dáng nhỏ điều khiển và sẽ tốn gấp 7 lần số tiền bỏ ra mua một chiếc xe ba gác tự chế. Điều này chỉ làm cho người phụ xe vốn khó khăn càng thêm đau khổ vì chén cơm manh áo. Và sắp tới đây, xe hơi điện xuất hiện. Một lần nữa, người Việt Nam rơi vào trận địa của thụ động và bất chấp, cứ xài cho thoải mái trước mắt. Tương lai con em gánh chịu thì không cần bàn. Vì không đơn giản, một chiếc xe Trung Quốc nhập vào Việt Nam chỉ là việc mua và bán, mà nó còn chở theo cả một chủ trương lớn của kẻ bành trướng. Thiết nghĩ không cần bàn thêm về thứ chủ trương này nữa. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Em là gái trong song cửa, anh là mây bốn phương trời. Anh theo cánh gió chơi vơi, em vẫn nằm trong nhung lụa. Em chỉ là em gái thôi, người em sâu mộng của muôn đời. Tình em như tuyết răng đầu núi, vàng bạc muôn thu nét tuyệt vời. Cho vương nợ khi nhân, ai bảo em là giai nhân, cho lệ tràn đến xuân, cho tình tàn trước ngõ, cho mộng tràn bốn chân. Ai bảo em là giai nhân, cho hồn anh rơi rụng. Ai bảo em cười như xuân, cho chết lòng thi nhân. Ai bảo em là giai nhân, cho diêu hồng chua cay, cho nụ tình xa bay, cho lệ buồn đêm nay. Em là gái trong song cửa, anh là mây bốn phương trời. Anh theo cánh gió chơi vơi, em vẫn nằm trong nhung lụa. Em chỉ là em gái thôi, người em sâu mộng của muôn đời. Tình em như tuyến răng đầu núi, vàng bạc muôn thu nét tuyệt vời. Ai bảo em là giai nhân cho đời anh đau khổ? Ai bảo em ngồi bên sông cho vương nợ thi nhân? Ai bảo em là giai nhân cho lệ tràn đêm xuân, cho tình tàn trước ngõ, cho mộng tràn gối chân? Ai bảo em là giai nhân cho hồn anh rơi rụng? Ai bảo em cười như xuân cho chết lòng thi nhân? Ai bảo em là giai nhân cho diêu hồng chua cay, cho nụ tình xa vây, cho lệ buồn?
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.